Sangha, we grave virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss, and birth and death, and quickly realize non-birth. Cùng thính đại đức tăng thính vì thứ pháp hồi cập nhật thiết chúng sanh tinh chuyển diệu pháp luân giáo đạo ngã môn như há liêu sanh toạc từ y khổ đạt là thất chứng vô sanh.
Homage to the Blessed Noble and Perfectly Enlightened One.
Namo Saranto Suche Doye Alahu Di Samyo Samputo Siye.
Namo Tat Dak Tha Toya Daya Ala Hade Tamil Tambo Da Toa.
The unsurpassed, profound, subtle, wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the Dusk One's true and actual meaning.
Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jie wen de shou zhi yan jie ru lai zhe shi yi.
O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good known advisors, Amitofo. Chufo Pusa, Shifu Shangren, Uwe Bichuni, Uwe Shang Chishu, Amitofo.
Chư Phật Bồ Tát, Kinh Thư Hòa Thượng Kiên Hoa, Kinh Thư Kỳ Sư Cô và Quý Vị Thiện Tri Thức, A Di Đà Phật.
Xin kính chào quý vị.
Nói quý vị biết là mình sẽ soạn in kinh Địa Tạng với kinh kinh Phật Thuyết A Di Đà, hy vọng hai tuần nữa mình sẽ hoàn tất hai cái bản đó, bản tiếng Anh, bản tiếng Việt, để có thể in trong hai cái thiền thất với Phật thất. Chúng ta sẽ in kinh bên Việt Nam rồi gửi về đây lại, còn hai cuốn kinh mà cuốn cẩm nang về thiền, cẩm nang về tịnh độ thì chắc sang năm, đầu sang năm mình mới sửa xong. Lý do là cái chuyện cẩm nang thiền đó, tôi rất là thỏa mãn với cái nội dung của đó. Để bây giờ với tiếng Anh đó, mình phải cần mướn một cái người chuyên viên để ta sửa lại cái nội dung, không phải cái nội dung mà ta sửa lại cái cơ cấu của cuốn sách. Tại vì người Anh đó, người Mỹ đó, có lúc mà biên cuốn sách mà họ có một cái cách biên của họ, thành mình phải học cái cách đó. Thành có người sẽ giúp làm cái chuyện đó, rồi mình sẽ sửa lại tiếng Việt để theo cái cơ cấu như vậy, rồi mình sẽ sửa cuốn sách tịnh độ sau. Thành đầu năm mình hy vọng đầu năm mình sẽ 3 tháng đầu năm mình sẽ làm xong hai cuốn sách kia, rồi mình sẽ in sau. Thì đầu năm mình sẽ có kinh gửi, hy vọng kinh gửi từ Việt Nam về, rồi in một mới kinh. Đang nói về cái lợi ích của cái pháp môn tịnh độ, Đức Phật thấy cái lợi ích nó lớn lao quá, thành Đức Phật phải nói cho chúng ta biết. Cái mà Đức Phật khiến Đức Phật nhìn, dùng cái Phật nhãn để mà nhìn cái lợi ích của cái pháp môn tịnh độ này đó. Mà Phật thấy Phật nhãn đó, cái Phật nhãn đó, có nghĩa là có Phật mới có thôi. Trong cái vũ nhãn cái này không rõ, thường thường người ta giảng rõ đó. Trong cái ngũ nhãn á, thần thông người ta gọi là ngũ nhãn á, thì có cái quả, một cái con mắt là con mắt của Phật, Phật nhãn. Thì con mắt đó có Phật mới có thôi, chúng ta không có được. Có người hỏi tại sao mình tu cái pháp mà mình có được ngũ nhãn, tại sao thầy nói chỉ có Phật mới có Phật nhãn. Tôi nói này, khi quý vị tu luyện như vậy đó, thì quý vị mở được ngũ nhãn đúng. Nhưng mà cái ngũ nhãn đó phần lớn khi chúng ta mà mở cái được cái Phật nhãn ấy, thì cái Phật nhãn đó, nó không có hoàn toàn công dụng của nó. Có Đức Phật mới có hoàn toàn công dụng của Phật nhãn thôi. Chứ hàng như trong cái ngũ nhãn có một cái gọi là cái huệ, cái pháp nhãn. Cái pháp nhãn này, là lúc quý vị mà dùng cái pháp nào nhãn này mà nhìn á, thì bất cứ nhìn cái gì cũng thấy cái pháp ở trong á. Có đây như chúng chùa chúng ta có mấy cái con chó đó được ông chủ dẫn tới nghe kinh. Cuối tuần dẫn tới nghe kinh. Thứ bảy chủ nhật đều dẫn được tới nghe kinh. Năm khoảng chừng mất khoảng chừng ba bữa nghe kinh thôi. Cái phước con chó nó dễ sợ. Nghe kinh như vậy trồng chủng tử và trí huệ cho con chó. Okay. Thấy cái con chó, bởi vì mình thấy cái pháp đang biểu hiện qua cái con chó. Thì cái người mà có pháp nhãn á, thì hiểu được cái pháp sau khi thấy con chó, thì thấy được cái pháp đang được nói lúc đó, được biểu tượng lúc đó. Cái pháp nhãn này ai mở cũng được hết, không phải riêng gì, ai cũng có thể mở cái pháp nhãn này. Nhưng đều chỉ có những cái vị Bồ Tát mới, cái pháp nhãn của vị Bồ Tát mới thật sự là mạnh, chỉ thua Phật thôi. Ngược lại, cái pháp nhãn của cái vị A-la-hán đó rất là yếu. Ai thắc mắc gì không? Trở về lại cái văn của kinh là Đức Phật dùng cái Phật nhãn, Đức Phật thấy được những cái lợi ích nó lớn lao không thể tưởng tượng được. Chúng ta có thể tưởng tượng được. Phật mới nói rằng tôi thấy được những cái đó nên tôi phải nói cho quý vị nghe. Ngài thấy được cái pháp rốt ráo của thật tướng, bởi vậy mới thấy cái lời nó, cái lời mà Đức Phật thấy đó là cái lời này nó rất rõ ràng, nó rất là thiệt sự là lợi. Còn như khi người phàm phu chúng ta khi nó bàn về cái lời đó là mình còn nhìn thấy cái lời qua cái mắt của phàm phu, thành ra cái lời chúng ta thấy nhiều khi là nó thật sự không phải là lợi đâu. Cái Phật nhãn đó, thấy nhiều quá cách nào mà giảng hết thì chúng ta thấy được. Nhưng Phật chỉ đại khái nói những vài cái lợi ích mà biểu tượng rất lớn lao mà quý vị chỉ có pháp môn tịnh độ mới có thôi. Cái lời đầu tiên hết á là tôi xin lỗi quý vị, tôi sửa lại một tí, tôi đã giảng hơi trật một tí, tôi xin phép xin lỗi quý vị. Cái lời đầu tiên Đức Phật thấy á, Đức Phật nói rõ ràng lắm. Cái pháp môn tịnh độ này, pháp môn rất là cao siêu. Thằng quý vị tu cái pháp môn niệm Phật này, quý vị sẽ mở được cái trí huệ và quý vị sẽ liễu được cái sự vô minh. Đó là lời đầu tiên. Nói cách khác, tất cả những cái pháp môn trong Phật giáo đều, mục tiêu đều là liễu để đoạn cái vô minh của chúng ta. Thằng Đức Phật nhắc lại, đừng có coi thường pháp môn tịnh độ này. Thằng Đức Phật nhắc lại, là pháp môn này mặc dù rất giản dị, chỉ niệm Phật thôi, thì vẫn có thể giúp quý vị đoạn được cái vô minh của quý vị. Thành ra Đức Phật nhắc lại, không cần phải chạy đâu xa hết, quý vị chỉ cần niệm Phật thôi, thì quý vị sẽ đoạn được cái vô minh của mình. Ai thắc mắc gì không? Nhập lạc có một cái câu chuyện để mà kể. Nào, phải có chuyện gì? Thắc mắc về chuyện đó hả? Hồi nãy lúc tôi giảng cái ngũ nhãn đó, khi nói tới Bồ Tát, tôi cố ý tôi lầm lơ, không nói về A-la-hán. Tại vì tôi bị người xa thường thường chỉ trích tôi ấy, là tôi chuyên môn chọc quê mấy người A-la-hán, coi thường người A-la-hán. Thành tôi cố ý tôi không nói gì về cái ngũ nhãn của người A-la-hán hết đó. mà cuối cùng vẫn bị bắt nói như thường. À, mà câu hỏi này ác ôn côn đồ diệt cộng lắm, tại vì cái tại vì tại vì tôi không muốn nói bàn về cái a la hán, cái pháp nhãn của người a la hán mà cũng phải bị nói như thường. Cảm ơn cô. Tại cái ngày hôm nay mà tôi nói xấu, tại vì không phải lỗi của tôi, có người bắt tôi nói, tại vì không phải lỗi của tôi. Nếu quý vị hỏi tôi xin trả lời thẳng thắn á, cái pháp nhãn của cái vị a la hán như là như bị mù vậy rồi, không thấy được cái gì. tôi đừng đùa cái vị đó. Tại sao tôi đừng khôi hài về cái chuyện mà pháp nhãn của ngài a la hán, tại vì cái pháp của ngài Bồ Tát đó, ngài tu cái, những cái pháp ngài Bồ Tát tu nó nhiều, nó rộng hơn cái pháp của ngài Bồ Tát nhiều, của người a la hán nhiều. Thành ra vì những cái pháp mà người a la hán tu đó, người ta rất eo hẹp, rất quá eo hẹp đấy. Thành cái pháp nhãn khi họ mở ra, cái pháp nhãn chỉ thấy chừng đó thôi. Ngược lại những ngài Bồ Tát đó, ngay từ lúc đầu cái ngài đã tu cái pháp nó rộng rồi, thành rõ ràng như vậy. Tại vì cái pháp tu nó rộng quá đấy, thành khi ngài Bồ Tát mà mở cái huệ nhãn ra đó, thì ngài thấy được rất là nhiều, nhiều hơn ngài A La Hán nhiều.
Có ai còn thắc mắc gì nữa không?
Thành cái lợi ích đầu tiên hết á, quan trọng, rất quan trọng, là cái pháp môn niệm Phật này sẽ giúp quý vị liễu cái vô minh. Mỗi lần quý vị niệm Phật, quý vị đang mở cái trồng cái chủng tử để mở ra cái thiếu hệ chân chính. Cái thứ nhì, cái lợi thứ nhì rất quan trọng, mà chỉ đặc biệt cho cái pháp môn tịnh độ này thôi, là quý vị có thể hoành siêu tam thế và sinh vào cái quả Tây Phương Cực Lạc, và chứng được, đắc được cái tam bất thối. Cái lợi thứ nhì này là cái lợi cho những cái người, nó quan trọng cho những cái người mà không có đủ sức liễu được cái vô minh của mình. Những cái người mà không có khả năng mà liễu cái vô minh của chúng ta đó, của chính mình đó, thì trong tương lai khi mà chết đó, thì sẽ lọt vào cái vòng sanh tử lại. Vọt vào sanh tử như vậy thì sẽ khó mà đắc giải thoát. Thành ra cái thoát là thoát hoành siêu tam thế này, là thoát ngang ra, chạy ra ngoài, là mình thoát ra khỏi cái tam thế, mà không phải là thoát là vì mình liễu sanh tử, mà thoát là tại vì mình nhờ đắc được vãng sanh và khỏi cái Tây Phương Cực Lạc. Thì cái hoành siêu tam thế này quan trọng, tại vì thường thường trong Phật giáo muốn giải thuyết giải thoát được cái sanh tử, liễu cái sanh tử thì phải mở trí huệ. Đằng này mặc dầu trí huệ mình chưa đủ, mình vẫn được giải thoát như được, thì chỉ có cái pháp môn tịnh độ này mới làm được như vậy thôi. À, mình thoát cái liễu cái sanh tử bằng cách là mình trốn về cái quả tịnh độ. Thành ra cái phần khác cuối cùng là cái lời này nữa, là quý vị chứng được tất cả những cái người mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đều được chứng đắc cái tam bất thối, niệm bất thối, vị bất thối và hành bất thối. Thành ra trong nó tóm lại là khi trong kinh này đó, những cái lợi ích này đó, nó được mô tả bằng cách gọi là những cái lợi ích bất khả tư nghi, mà quý vị không thể nào tưởng tượng mà có thể có được với pháp môn đó. Nó tuyệt vời như vậy. Đây là ở cái trình độ của cái lý, cái phương diện lý. Về cái phương diện mà sự thì cái lợi ích đó, nó ám chỉ về cái lúc mà mình chết đó, thì mình có thể dựa vào cái tự lực bằng cách là cái công phu niệm Phật của mình, hoặc là cái tha lực là cái thần lực, cái nguyện lực của Ngài A Di Đà Phật để có thể đắc được cái tâm bất loạn. Ai thắc mắc về chuyện này không? Cái đại lợi ích này là có nghĩa rằng là vì chúng ta niệm Phật thì đã đắc được cái tâm mà bất loạn, thành có thể sinh một quả Tây Phương Cực Lạc, liễu khổ và đắc lạc và liễu sanh tử. Sự thật là như vậy nè. Những cái người mà phàm phu á, người ta chỉ lo về cái sự sống ngày hôm nay thôi. Vì họ lo cái mưu sinh, họ lo cái sự sống ngày hôm nay trước mắt đó, trước cái lỗ mũi đó, thấy được cái lỗ mũi đó. Thì họ quên cái đại sự là lúc mình chết đó. Lúc mình chúng ta chết đó, khó, rất khó mình được cái tiểu, được giữ cái tự chủ lắm. Lúc đó cái tâm mình rất rất là tán loạn. Lúc đó đó, quý vị biết không, cái tâm của quý vị đang suy nghĩ ngày hôm nay đó, suy nghĩ dùng cả ngày đó, cái tâm mà quý vị đã ý lại vào nó cả cuộc đời quý vị đó, thì nó không có làm việc nữa, hết làm việc rồi, suy nghĩ không được, không thể nào phân biệt được nữa. Lúc đó mình sợ, làm quý vị rất là sợ. Đồng thời những cái tạp khí của mình á bắt đầu nó khơi lên từ cái bát thức. Nhất là trong cái thời gian này nữa, thì rất có nhiều những cái ác khí, những cái chủng tử ác đó, nó bắt đầu nó thành thục từ cái a la giá thức của chúng ta, thành ra khiến chúng ta bị phiền não. Cái này là cái sự thật thực tế mà phần lớn chúng ta đều phải đương đầu ấy, khi mà chết mà không ai biết cái chuyện đó. Bởi vì vậy, cái người thực sự muốn tu tịnh độ tông là phải tu một cách thăng bằng, một cách vẹn toàn, vừa tu phước và tu huệ. Cái này Cái mà tôi xin nhắc lại, những cái người mà tu tịnh độ tông phải chú ý tới cái chuyện này, là phải tu vừa phước và cứu huệ luôn. Nếu không có tu cái sự thăng bằng trong cái sự tu hành của mình là quý vị sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Thành nghĩa là quý vị phải làm gì để mà tu phước và tu huệ luôn. Mình cần tu phước với huệ luôn á, cùng lúc á, tại vì để mà cầu được ba cái loại là phước, huệ và vãng sanh. Nhất là quý vị phải biết là có cái đủ phước, có đủ trí huệ để có đủ cái những cái trợ duyên, trợ nhân để mà đắc được cái vãng sanh. Thấy không? Con chỉ chết rồi hỏi làm gì? Tại sao làm khó làm dễ thầy ngày hôm nay? Đây câu hỏi khó thứ nhì mà cô đã hỏi ngày hôm nay. Mỗi tuần chỉ có Hùng hỏi một lần câu hỏi khó thôi. Hỏi quá nhiều thầy buồn lắm. Nếu mình chết, mình không bị phiền não, chuyện gì xảy ra? Nếu quý vị chết, lúc chết mà không bị phiền não, thì quý vị sẽ không bị đọa. Phải hiểu rõ như vậy đó. Nếu quý vị, lúc mà quý vị chết, lúc còn lâm chung, mà có thể giữ được cái tâm mình bình thản, không bị phiền não, thì sẽ không bị đọa. Đó đầu tiên. Chết mà không bị phiền não vậy, thứ nhì, mình có thể sinh vãng sanh được hay là không? Các vị nghĩ sao? Hôm nay ông nói là muốn vãng sanh thì có phước mới vãng sanh được chứ. Đâu có nghĩa là cái tâm mới bình thản, đâu có nghĩa là vãng sanh được đâu. Đồng ý không? Nói cách khác, quý vị lúc quý vị bị phiền não có thể vãng sanh được không? Tôi hỏi cô Hành Đàn là mình có thể vãng sanh được khi mà mình bị phiền não không? Cô nói có thể được nếu như mình được người giúp đúng lúc. Yes, text. Ông nói là có thể là tại vì trước mình đã đặt các định lực cao thành mình có thể thành được như vậy, hoặc là mình được người ta giúp. Nói cho quý vị rõ ràng, khi quý vị chết á mà tâm quý vị nó bị phiền não, lúc mà chết á, chẳng hạn như những cái người bệnh hoạn mà chết, thì lúc mà chết đó tâm bị phiền não, đang đau đớn, cơ thể nó đau đớn, tâm thần nó đau đớn, thì những cái người đó phần lớn sẽ không đắc được vãng sanh đâu. Nói cách khác, nếu như quý vị, cái tâm quý vị mà lúc mà chết đó, mà bị phiền não đó, không đắc được vãng sanh đâu. Cái chuyện này là cái chuyện mà, những cái chuyện mà nó phức tạp quý vị cũng thấy được. Lúc mà quý vị chết, hầu như lúc quý vị bệnh hoạn á mà chết á, thì lúc đó tâm mình đang đau đớn, cái thân mình đau đớn, làm sao mình không phiền não được, mình đang bị đau mà, mình đang khó chịu. Đó. Phải nhớ như vậy, trong khi mình chết như vậy mà mình bị phiền não vì lý do bất cứ lý do nào, có thể mình cái thân mình nó đau đớn, mình đang bệnh hoạn, thành cái thân nó đau đớn quá đi, mình bị phiền não, mình đang khó chịu cái đau của mình. Hoặc là mình đang đi sống vui vẻ, như bộ những cái xe người láng giềng tới nó cán mình chết đi, mình giận người láng giềng, cái đó là điều phiền não hết. Cái phiền não đó khiến cho ta bị đọa. Như điều khi ông kỹ sư nói rõ ràng á, mặc dù lúc đó ông bị đọa, đáng lý bị đọa, nhưng đều vẫn còn 49 ngày để mình gỡ cái đó. Lúc mà 49 ngày đó là cái thời gian mà chúng ta có thể dùng cái pháp để mà gỡ cái phiền não đó. Dạng quý vị nghe chuyện này, cái bí mật này nè. Tâm quý vị mà không được thanh tịnh đó, thì quý vị không đắc được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc đâu. Nó gọi là cõi tịnh độ, là tại vì những cái người thanh tịnh, cái tâm họ thanh tịnh mới đắc được vãng sanh về cõi tịnh độ. Thành ra nhớ như vậy, nếu như cái tâm quý vị mà không thanh tịnh đó, mà bị phiền não đó, là quý vị không thể nào đắc vãng sanh được. Cái tâm quý vị phải thanh tịnh mới đắc được vãng sanh. Ai thắc mắc gì không? Kinh cuối, cái điểm cuối cùng của cái kinh, trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng cái thuần tưởng, cái tư tưởng nó hoàn toàn là thiện, lương thiện, không có gì ác ở trong ấy. Đây là một cái dạng cho quý vị thấy, là nó giảng về cái thanh tịnh. À, kinh nói rằng là cái thuần tưởng này là nó hoàn toàn tốt mà không có cái ác nào ở trong. Thành với cái tâm như vậy, nếu tâm quý vị hoàn toàn lương thiện mà không có ác á, thì quý vị sẽ được sanh vào quả trời. Hồi nãy cái cô Nhập Lạc đó, cô hỏi rằng á, cái tâm mình mà không bị phiền não, tâm mình mà trống á, mình an phận á, có được vãng sanh là không? Còn xa lắm. Hơn nữa, nếu như cái tâm quý vị là cái phi tâm, có nghĩa là cái tâm mà nó hướng thượng, một cái tâm mà cao thượng. Bởi vậy, lúc mình tu hành, mình nhấn mạnh cái chuyện cao thượng, sống đạo đức vì vậy đó. Quý vị hiểu không? Nó có lý do, trong nghĩa nhân như vậy. Cái tâm quý vị mà được cao thượng như vậy, thì cái kinh gọi là phi tâm đó, cái tâm mà nó bay lên, nó hướng thượng, thì nó đầy đủ với ba cái loại truy cầu. Và lúc đó cái tâm quý vị đó, nó tự nhiên nó mở ra, nó khai tâm ra, tâm khai, và quý vị thấy được tất cả chư Phật của mười phương, những quả tịnh độ, và sẽ được vãng sanh vào quả tịnh độ. Quý vị biết không, cái tâm phải có một cái tâm cao thượng, tâm rất là đặc biệt mới có thể đắc được vãng sanh, không phải là dễ đâu. Ai thắc mắc gì không? Yes. Ừ. Quý vị nghĩ sao? Câu hỏi này hay. Mình lập cái nguyện, mình làm xong cái nguyện đó, mình hoàn tất cái nguyện của mình có được vãng sanh là không? Có người nói có người nói không. Có người nói không, có người nói có thể. Có ai nói có không? Quý vị nghĩ sao? Quả nhân nhớ đó, một ngày, một tuần chỉ hỏi một câu hỏi khó một lần thôi đó. This is câu hỏi khó đó. Câu hỏi khó đó, dạ. Vì ăn chay được chưa? Không ăn được đi giảng sanh. 20 năm rồi á, quy y với hòa thượng Tiêu 20 năm rồi mà ăn chay không được. Thành tới chùa này tu á, ngồi và là nguyện ngồi 24 tiếng đồng hồ liên tiếp. Nguyện thôi, mình đắc vãng sanh không được đâu. Phải nhớ như vậy nè. Cái vãng sanh á, là mình phải cần Phật giúp mình mới vãng sanh được. Đây là quý vị phải nhớ rằng cái pháp môn tịnh độ nó đặc biệt cho đó. Mình lợi dụng cái nguyện lực của Phật. Còn cái nguyện lực của mình đâu có đủ đâu. Chứ thật là như vậy nè. Quý vị có thể tu đến hết sức mình đi nữa cũng vẫn chưa đủ sức mà tới đó được. Thành phải nhớ, phải biết khiêm tốn cho đó. Cái pháp môn này là pháp môn của người khiêm tốn. Tôi không nhìn bất cứ người nào đặc biệt nữa nhớ. Đừng nói về cái chuyện người đang ngạo mạn là không được nghe. Tôi không nhìn ai hết á. Nói những cái người ngạo mạn khó mà đắc vãng sanh dễ sợ. Tại vì cái người này nghĩ là mình không cần Phật. Nghĩ là mình tự sức, tự lực đủ rồi. Mấy người đó vãng sanh không được đâu. Cho quý vị hiểu cái ý nghĩa của cái tâm thiền với là cái tâm cao thượng như vậy này. Cái tâm thiền là cái tâm mà nói là tôi không làm chuyện ác là tâm thiền. Còn cái tâm cao thượng á, cái tâm cao thượng như vậy thưa quý vị, những vị nói là tôi sẵn sàng hy sinh, chịu thiệt thòi rất là lớn lao mà không bao giờ than phiền, không bao giờ nói cho ai biết, không bao giờ than thở một tiếng. Tôi làm không được. Ta tôi than phiền hoài, khó quá, hỏi khó tôi than phiền lắm. Quý vị thấy không? Cái tâm thiền là cái tâm nói là tôi làm, tôi không làm ác thôi, là tâm thiền, là tâm tốt. Còn cái tâm mà cao thượng là cái tâm mà nói là tôi sẵn sàng chịu lỗ lã thiệt thòi rất là lớn lao mà không bao giờ than phiền, không bao giờ nói cho ai biết hết. Thành cái đó là cái ngày cá nhân tôi làm không nổi nữa. Là tại sao? Hỏi câu khó thầy than ngay lập tức, sao hỏi khó vậy? Tâm còn nhỏ nhen quá, khó mà sợ, khó là than phiền, tâm thiếu sự cao thượng. Không phải dễ đâu, mình nói như cao thượng dễ chứ làm không được. Thomas, câu hỏi là cái dễ sanh vào cái quả trời á, nó dễ hơn là sanh vào quả người là không? Tôi nói không có đâu, muốn sanh quả trời nó khó hơn sanh làm con người. Tại sao như vậy? Tại sao sanh làm quả trời nó khó hơn sanh làm con người? Cần nhiều phước hơn. Làm trời là nhiều phước hơn quả người nhiều. Tại sao nó khác biệt nhau? Tại vì quả trời đó là quý vị có nhiều phước quá để lên đó để mà sướng. Quả trời là không có khổ. Còn cái quả người mình đó là nửa sướng, nửa khổ. Hạn như vợ mà thương mình đó là mình sung sướng dễ sợ lắm. Vợ mà mắng mình đó thì mình rầu dễ sợ lắm. Thì vợ mình thường thường vậy. Buổi sáng thì thương, buổi chiều thì mắng. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Mình sẽ nói tiếp, tiếp tục sau. Có những người mà không tin vào pháp môn tịnh độ thì sao? Đây là đang bàn về những cái người mà cái lòng tin, họ tin vào cái chuyện sai lầm mà không biết. Có nhiều người sống cả cuộc đời mà có đặt cái lòng tin vào cái chỗ sai lầm. Tôi đang không nói chuyện về những cái người ác nha, tôi nói những người thiện. Người này người thiện, người sống rất là đàng hoàng, người sống rất là lương thiện, rất là tốt lành. Thì cái khổ của họ, họ tin vào cái chỗ sai lầm. Có một cái nhóm người đó mà họ không biết tu, không hiểu sự quan trọng của tu hành. Hoặc là họ tu những pháp môn sai lầm, nhưng họ theo ngoài đạo. Thì như vậy họ sẽ đắc những cái sự hiểu nó sai lầm, và họ rất khó mà đắc vãng sanh. Ngược lại có những người mà biết theo Phật pháp, biết tu theo Phật pháp, họ tu thiền, tức có nghĩa họ biết khai có cái phương pháp để mở những cái chiêu hệ chân chính, một chiêu hệ mà không phải là tà. Thì những người này hoặc là họ có thể có định lực, tức là có công phu khá cao, hoặc là có người không có định lực, hoặc là có nghĩa là công phu hơi thấp, thì họ vẫn chưa có cái sự không có cái sự chắc chắn nào hết. Tại sao như vậy? Tại vì lúc mà chết đó, thì những cái tập khí đó mà nó có thể thành thục, nó ác duyên nó thành thục, thì lúc đó họ sẽ bị đọa, họ sẽ bị lạc đường. Ai thắc mắc chuyện này không? Lúc chúng ta còn sống thì chúng ta còn có cái cơ hội để mà làm tự chủ với cuộc đời của mình. Chúng ta mỗi người đều hãnh diện là chúng ta có một cái sự một cái sự tự chủ của cuộc đời chúng ta. Anh quý vị phải nhớ rằng khi mình chết á, là cái lúc mà cái hoàn cảnh nó hoàn toàn nó khác, mà hoàn toàn chúng ta thiếu cái sự tự chủ, nhất là không đủ cái sự hiểu biết, không đủ cái sức lực để mà đối phó cái sự nguy hiểm lúc đó. Cái đó là cái tôi mà chỉ trích cái sự hiểu biết và cái sự trí huệ của người thế gian ở đó đó. Người ta quay, người ta không có chuẩn bị cho cái chết của người ta. Thiếu sự sửa soạn, thiếu cái sự chuẩn bị. Bao nhiêu cái sức của họ là để đầu tư vào cho cuộc sống, họ không dám nhìn cái chết. Cái người phàm phu đó, người ta bỏ quá nhiều cái tài nguyên để đầu tư vào cái sự sống của mình mà không chịu đầu tư vào cái chết của mình. Nghe quen thuộc không? Ông đang nói là những người công giáo, người ta bỏ rất nhiều tiền để đầu tư vào cái sự sinh lên quả trời của họ. Tôi nói đó là chuyện rất hay, chuyện nên làm. Cái tôi chỉ trích cho họ thôi đó, ở chỗ là họ đầu tư như vậy, chuyện rất là nên làm, nhưng đều cái sự đầu tư đó nó vẫn chưa là rốt ráo. Cái đầu tư mà để mà cầu vãng sanh, cầu sanh vào cái quả trời đó, chưa phải là tốt nhất cho họ. Chẳng hạn như quý vị hiểu cái đó, cái sự mà cẩn thận, quý vị phải hiểu cái sự lựa chọn của mình đó. Tại vì mình khi mình chưa hiểu được hết, thấy được cái tất cả cái sự thật đó, tất cả cái câu chuyện đó, thành ra mình cái sự quyết định của mình đó, nó vẫn cái sự lựa chọn của mình đó, nó vẫn chưa phải là tốt nhất cho chúng ta. Thành bởi cái chủ trương chúng tôi là vậy đó. Là chúng tôi, cá nhân tôi chủ trương là tôi học cái gì mà hay nhất, cái gì mà thầy nào mà giỏi nhất tôi tới tôi học. Tôi không chịu học cái gì mà dở hơn, hoặc thầy dở hơn, tôi không chịu học đâu. Tại vì bởi vậy chúng ta có cái trách nhiệm là phải không thể nào núp trong cái xó này chúng ta hoài được, mà mình phải mình mình phải mạnh dạn, mình chạy lại thử, chạy ra coi thử nó ra sao để mình cho ta thấy được cái sự cái nhãn quan của mình, để chia sẻ cái nhãn quan mình với người khác thôi. Không có nghĩa mình sẽ thành công, có thể mình sẽ thất bại, nhưng đều cái tâm mình là tâm muốn chia sẻ cái nhìn của mình để giúp người ta thấy có một cái là có gì khác nó rộng hơn thôi. Người ta tin như là chuyện người ta, cái tâm mình chỉ muốn chia sẻ cái đó thôi. Ai thắc mắc gì khác không? Nghe không? Đúng rồi. Đó là tại vì họ đầu tư như vậy, tại vì họ được dạy rằng họ đầu tư như vậy là vĩnh cửu. Cho nên mà họ nói là đầu tư như vậy, mày đầu tư như vậy được được 10 triệu năm á, thì họ đâu có chịu đầu tư đâu. Đúng không? Cái người khôn sẽ hỏi ngay lập tức, người khôn trong tôn giáo sẽ hỏi ngay là 60 triệu năm chuyện gì xảy ra. Thành họ hơi bị mê hoặc một tí. Họ nói là cái đó thành vĩnh cửu, họ mới chịu đầu tư. Okay. Ta dầm chân lại cho nha. Ngược lại, còn Ngân nói rất là đúng. Những cái chỗ khác mà dạy hướng dẫn người Phật tử như vậy mà chưa không thể nào chỉ con đường, người ta đi con đường rốt ráo đó, thì như vậy thiệt ra cũng không tốt hơn cái bên kia bao nhiêu đâu. Sự thật là vậy. Thành ra chủ trương của chùa mình là mình muốn chỉ Phật tử tới con đường rốt ráo luôn. Nhiều khi mình không đủ sức dẫn họ tới đó, nhưng đều mình nói là có cái gì rốt ráo mà phải tìm cái rốt ráo chứ đừng có chịu. Thì tôi nói hồi nãy cái tâm thần thưa vậy, và tôi không cho quý vị luôn đó, là nếu như mà quý vị tu mà không được rốt ráo đó, là phải tìm cho tới con đường rốt ráo mà tu chứ không được cam chịu. Chẳng hạn như có người nói quý vị tu pháp môn này đi, quý vị sẽ nhờ pháp môn này khi mà chết á, tôi có phương pháp để quý vị đắc được về trở lại làm con người, mà con người này giàu có hơn, sang trọng hơn, thành công hơn, thì tôi nói là tôi không chịu đâu. Tại pháp môn nó chưa phải pháp môn rốt ráo. Tu để làm người làm cái gì? Những người mà hiểu nó, biết cái pháp môn tôi nói pháp môn của ai không? Cái mà rốt ráo nhất trong cái vũ trụ này, cái gọi là giác ngộ và Phật quả. Bất cứ cái gì mà dưới cái đó không phải là rốt ráo. Đó là cái tôi muốn nhấn mạnh cho vị ngày hôm nay đó. Nhất định không chịu chấp nhận cái gì thấp hơn cái đó. Thành ra cái pháp môn tịnh độ nó đặc biệt dễ sợ lắm. Cho những cái người như chúng ta, phàm phu còn tham lam, còn thích cái chuyện ô uế, mình còn cách thoát được. Những cái người mà thầy nói nhẹ giảng chừng nào nó cũng nhầm gì hết, nhất định là đeo đuổi những cái chuyện mà bất tịnh và những cái thế sự bất tịnh. Thành quý vị nên đầu tư vào cái sự vãng sanh của mình. Nếu đầu tư, chỉ biết đầu tư, tôi đừng nói nêu ra những cái người mà thực sự có phước báo rất là lớn, thì họ là những cái người sẽ sẵn sàng đầu tư lớn lao về cái vãng sanh của mình. Cái người mà có phước báo cũng như hiểu cái này ngay lập tức. Mấy người mà chưa đủ phước á, tôi mới nói câu đó, người đứng ngồi suy nghĩ, biết ông thầy nói những có nghĩa là gì. Có nhiều người nói vậy, đầu tư mà nặng nề nghĩa là sao ha? Ai thắc mắc gì khác không? Có câu kể câu chuyện cho quý vị nghe. Thời Đường bên Trung Hoa đó, thời Đường là cái thời mà Phật giáo rất là thịnh. Hồi đó đó, thời Đường đó là phần lớn đa số những cái vị hoàng đế đó, bên Tàu đó, bên Trung Hoa đó đều tin tưởng vào Phật pháp. Họ ủng hộ Phật pháp rất là nồng nhiệt. Họ xây cất rất nhiều chùa, họ cho phép rất nhiều người xuất gia. Chẳng như tôi nói như vậy, tại sao tôi nói như vậy? Tại thời trong cái thời buổi kinh tế nó khó khăn của cái xứ này nữa. Tôi khuyên những cái người mà có thật sự mà có giàu có tiền bạc của cải đó, thì họ tôi khuyên họ là nên bỏ tiền ra mà xây chùa và giúp người ta tu hành. Đây là cái bí mật của quý vị, thật sự mà muốn giúp cái nước này đó, làm như vậy sẽ giúp rất là lớn đó. Hồi đó ở cái chùa Huệ Lâm, hồi đó có một cái vị hòa thượng tên là Viên Trạch. Tôi giảng dịch cái này tiếng Việt, xin lỗi tôi không sửa soạn. Thì ông hòa thượng là Viên Trạch đó, có một cái người bạn cư sĩ rất là thân tình. Thành ông Lý này là ông không cần phải làm việc, ông đủ tiền sống rồi. Thành ra ông thường thường tới chùa. Từ một ngày kia hai người để quyết định đi tới viếng thăm cái núi Nga Mi. Thì ông Lý đó thì muốn đi qua một cái tiểu bang đó. Ngược lại cái người hòa thượng đó, thì thích đi qua cái thung lũng, có nghĩa là phải đi qua cái thủ đô. Ông Lý đó là mặc dầu là người cư sĩ nhưng đều đã rút lui vào những cái thế sự rồi, không muốn màng những thế sự nữa, thành không muốn đi vào thủ đô làm cái gì cả. Quý vị thấy sao? Cái người cư sĩ này đó, là không phải là người tầm thường đâu. Mặc dầu cái người là người cư sĩ không xuất gia, đều không có nghĩa là người này là không có hiểu pháp người xuất gia. Thành tới chùa để mà tu pháp người xuất gia. Tới cái chùa để tu pháp người xuất gia, mang cái lốt của người tại gia. Ngẩn như sợ. Người tại gia có quyền tu cái pháp người xuất gia tại chùa. Có những người tại gia tự nhiên có một cái ánh sáng, đèn sáng mỗi sáng trong đầu, nó tại sao tu làm như vậy được, vẫn còn tóc, vẫn còn chiếc xe. Quý vị có thể ra mua ăn cà lem, lúc nào muốn ăn cà lem thì mua, leo lên xe lái ăn cà lem thôi, thấy sung sướng như sao không? Nhưng đều hòa thượng Viên mới nhường chiều bạn mình, thành ra đi ngang qua né cái thủ đô. Một ngày kia họ đứng ở trên thuyền về phía nam đó, thì họ thấy một cái người phụ nữ đang múc nước ở trong sông. Khi mà hòa thượng mà thấy cái bà phụ nữ đó khóc ròng, ông ta khóc ròng. Thành cái ông Lý đó rất là ngạc nhiên, nó trời, một cái người hòa thượng là một người không còn tình cảm nữa, bỗng nhiên thấy một người dưng nước lạ, bỗng nhiên khóc ròng, có chuyện gì xảy ra dữ lạ dữ vậy. Thành ra cái ông hòa thượng đó mới nói rằng là cái bà phụ nữ này, cái ông này có thần thông, nói cái gì biết đó. Bà phụ nữ này là bà đã đợi tôi cả 3 năm rồi, mà tôi tới trễ 3 năm rồi. Thành ông hòa thượng mới nói tiếp, nếu như mà tôi không gặp cái bà này thì không sao hết, tôi nó không quan trọng. Nhưng ngày hôm nay là gặp rồi, cái duyên nó tới rồi, không thể nào đợi được nữa. Thành ra cái người hòa thượng mới nói là ông nên tới thăm cái người bà này, cái bà này vài ngày nữa, rồi sẽ lúc đó sẽ có một cái nụ cười để chứng minh cho quý vị thấy, để chứng nhận cái chuyện này. Quý vị thấy cái chuyện Phật giáo đâu phải là cái chuyện nhàm đâu. Mình Phật giáo này có cái chuyện tình dục, cái chuyện sinh sản ở trong, có cái chuyện ly kỳ, và có cái chuyện thần thông ở trong. Mình nói ở tấm 430. Mười ba năm sau. Thì 13 năm sau á, thì ngoài cái thiên trúc tự ở bên Khang Châu á, thì họ gặp lại, hai người bạn gặp lại với nhau. Cái ông Lý đó buồn và âu sầu lắm. Thì ngài hòa thượng đó, hòa thượng viên đó mới tắm sạch, mặc áo mới vào, mặc áo sạch vào, xong tối đó viên tịch. Thì ba ngày sau cái ông Lý đó mới tới viếng thăm gia đình đó. Thì lúc đó cái đứa bé nó mới sinh ra nhìn ổng mà cười. Thành ra ông Lý lập tức hiểu ngay rằng cái đó là bằng chứng rằng là ông hòa thượng đã vãng sanh vào cái nhà đó rồi, đã sanh vào cái nhà đó rồi. Tại lúc đó ông Lý mới lập tức hiểu rằng, ngộ rằng là cái ngài hòa thượng đó đã sinh vào cái gia đình đó rồi. Rồi sau khi một hòa thượng đó hỏa táng cho hòa thượng xong, rồi ông Lý mới trở về lại nhà chùa. Rồi 13 năm sau nữa, rồi ông Lý mới trở về cái chỗ đi họp ở cái chỗ ở bên Hàng Châu đó, thì gặp được một cái đứa trẻ nó đang chăn trâu, trẻ chăn trâu. Cho nên thì đứa trẻ đó gặp ông một cái thì ngâm một cái bài thơ. Thì đứa trẻ nó nói bài thơ, nói ngâm nga, nói rằng mình đã hẹn nhau, mình đã làm lập lời thề ba kiếp rồi, ba đời rồi, là ba đời liên tiếp là mình lập lời thề trên cái tảng đá đó. Thành nói rằng chúng ta đã thường ngắm trăng và nếm cái gió, và hiện bây giờ thì nói lại nên chỉ buồn, chỉ nhớ thôi, tại nó không thể làm được nữa. Cái nghĩa là nhớ những cái thời gian mà họ đã cùng hưởng thụ vui vẻ với nhau, sống chung với nhau, tu chung với nhau. Thì mình cái bài thơ mới ngâm nga tiếp, tôi rất là thèm là bị để làm cho cái người bạn cũ của tôi đó phải đi xa để mới gặp tôi được. Thế nên cái thân này, mặc dù cái thân này thân nó đổi rồi, nhưng cái tâm của tôi nó vẫn như trước. Có nghĩa là cái tình cảm của tôi với bạn tôi nó hoàn toàn không thay đổi. Thế nên ông Lim lập tức hỏi thầy Viên, thầy có khỏe không? Thành cái đứa trẻ trắng trâu mới nói là ô, ông Lý, ông thiệt là người biết giữ lời. Lần nữa gặp nhau biết tên nhau. Thì đứa trẻ mới nói là cái duyên thế sự này, cái duyên của cõi trần này nó chưa liễu nữa. Thành ra ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau lại. Thì đứa trẻ vẫn là còn bình dị lắm, nói là cái mình chỉ cần chúng ta chỉ cần thành tâm mà tu hành, không có tinh tấn mà tu hành thì đương nhiên sẽ gặp nhau lại. Đọc một cái câu thơ khác nói rằng cuộc sống cái thân trước hoặc cái thân này, cuộc sống khi nào nó cũng rất bận rộn, cuộc sống ai cũng rất bận rộn. Anh nói là cái chuyện mà bàn về chuyện nhân duyên thì không có gì vui mà bàn đâu. Cái phần còn lại của cái câu thơ tôi không rõ lắm, tại vì câu thơ cổ văn mà nhắc những cái chuyện, trích những cái sự kiện trong quá khứ trong văn chương người Hoa mà tôi không hiểu được, thành ra tôi để nguyên đó để cho sau này trong tương lai có ai mà người hỏi cái hiểu cổ văn đó sẽ dạng chúng ta biết. Không sao hết, mình không biết tôi nói mình không biết, trong tương lai hy vọng sẽ được giảng thích thêm. Thành ra sau đọc xong cái câu thơ đó rồi thì đứa trẻ Trăn Trâu nó biến mất và ông Lý lủi thủi đi về chùa. Thành ra sao như vậy? Thành nhắc cái vị câu chuyện này để cái vị thấy cẩn thận, đừng có để những cái thế sự, nhân duyên thế sự khiến chúng ta phải trở về cõi này, tiếp tục trở về hoài không chạy đâu được. Làm như vậy thiệt ra phí thì giờ của mình, phí cái phước báo của mình. Đây câu chuyện để cho quý vị thấy những cái người này, mặc dù họ tu theo Phật giáo, họ tu những phương pháp Phật giáo, nhưng đều họ tu những cái pháp môn nó không được rốt ráo, thằng cuối cùng họ vẫn chưa được cái giải thoát, họ cứ luẩn quẩn trong cái vòng luân hồi hoài. Đây là những cái người tu hành rất là giỏi, rất có nhiều phước báo, họ vẫn chưa tu cái pháp môn rốt ráo này, vẫn chưa được giải thoát. Cái này là sự khác biệt của chùa mình với chùa khác, ở chỗ là chúng ta chủ trương tu để đắc giải thoát chứ không phải tu để mà tu. Chủ trương chúng tôi là muốn tu để đắc, để thành Bồ Tát và thành Phật, mà nếu không được thì đắc vãng sanh. Cái đó mới là xứng đáng. Cái mục tiêu nó quan trọng lắm. Cái mục tiêu đó mình chọn đó, nó ảnh hưởng tới cái pháp môn chúng ta lựa chọn để mà tu. Quý vị chọn mà sai, mục tiêu sai, quý vị sẽ không đắc được giải thoát rồi. Ai thắc mắc gì không? Thành tôi nhắc cái vị lại, phải hiểu, phải nhớ lại, tự nhắc mình đó, tự hỏi mình đó, cái mục tiêu mình là cái gì? Phải nhìn cái mục tiêu, khi nào cũng luôn luôn nhớ mục tiêu của mình. Tại vì nếu thực sự quý vị mà thấy cái mục tiêu nó rõ ràng trong tâm của mình đó, thì tôi tin rằng đó, quý vị rất có nhiều cái cơ hội để mà đạt tới cái mục tiêu đó. Thành có người, những người mà người ta không đạt tới mục tiêu đó tại vì họ không có rõ, mục tiêu họ không có rõ ràng. Có những người cũng sống nói tôi muốn giúp người, giúp đời. Tôi hỏi ngay lập tức, những cái người mà muốn giúp đời, giúp người đó, mục tiêu như vậy á, nó có liên quan gì tới với sự giải thoát của quý vị? Thành quý vị cần suy xét lại cái mục tiêu của mình. Hai cái vị tu hành có trình độ này đó, chọn lầm đường, chọn lầm cái mục tiêu. Ai thắc mắc gì không? Yes, Jimmy. Cái người hỏi là có người đã có cái sự lựa chọn nào, tôi nói tôi không biết rõ. Nhưng tôi chỉ nói rằng những cái người là những cái người rất là đặc biệt, là họ bỏ cái giờ đầu tư và tu hành rất là khó, rất là tinh tấn trong một cái hoàn cảnh của cái chùa đó là không phải là dễ đâu. Thành họ rạng sáng sang làm như vậy, mà cuối cùng họ vẫn bị luẩn quẩn trong cái vòng luân hồi hoài ấy, thì nó quá đáng tiếc đi. Cái này chuyện đó, khi mình đọc cái nghe câu chuyện này đó, cái mà quý vị phải, tôi hy vọng quý vị thấy được cái chuyện này là người ta, hai cái người là người tu hành căn cơ rất là cao, có thể tu hành được lâu như vậy. Một người hòa thượng, một người là cư sĩ, không phải là người tầm thường. Mà họ, cái tình bạn bè họ nó khăng khít, rất là sâu đậm. Thành họ nguyện trong cái bài thơ đó, họ nguyện là ba đời rồi, đời trước, đời nay và đời sau sẽ gặp nhau lại để làm bạn với nhau. Thì mình tự hỏi lại, cái người sao mà kỳ dữ, cái bạn mình tốt như vậy, tại sao thiệt sự mình tốt với bạn mình, tại sao mình gặp họ làm cái gì? Cái gì nghĩ cho coi, thiệt sự mình thương bạn mình á, không phải mình muốn bạn mình thoát cái vòng luân hồi này, đừng có gặp mình nữa, còn có lý hơn không? Đúng không? Thành ra cái sự họ có công phu tu, họ thiếu cái sự trí huệ, họ không có cái pháp môn, họ không hiểu được cái pháp rốt ráo. Yes. À, thầy đường thì có rồi em ơi. À. Tôi kể chuyện cái gì nghe này, cái chuyện này rất tu hạnh chuyện. Cái người tu, tôi chung đó, tôi nói người này, mình cuộc đời này nó thú vị quá. Thôi, kiếp sau mình gặp nhau để mình tu tiếp. Chứ cô nói sao? Bà mà nói sao? Bà nói, thầy giỡn mặt với tôi hả? Tôi về cây phương Tự Lạc, tôi không gặp thầy nữa đâu. Cái người này hiểu Phật pháp. Cái này sự khác biệt giữa thế sự với là xuất thế. À, cái chuyện này cho quý vị thấy là cái người tu hành, người ta vẫn chưa tìm cái lối giải thoát, ta vẫn còn vẫn còn quý trọng cái tình bạn của họ. Dễ sợ không? Đấy, người cao tăng đó nghe. Một người cao tăng mà vẫn còn thương mến bạn mình đến độ như vậy. Phải gặp lại cho bạn. Bạn phải tới khi mà tôi sinh ra, tới để tôi cười cho bạn biết. Tôi đã tới rồi, đừng có lo. Cái vị tưởng tượng chứ coi. Một người tăng mà còn chấp trước với tình bạn như vậy luôn đó. Dễ sợ không? Cái này là một cái ví dụ rất là xấu cho mình. Gương rất là xấu cho chúng ta. Cái tình bạn. Thành cô này ông hỏi, chẳng phải như vậy, phải chỉ mà họ lập nguyện gặp nhau ở phương Cực Lạc nó còn có lý không? Tôi nói đúng, tại cái người này họ chưa có đủ phước, thành họ cũng hiểu cái sự quan trọng của cái vãng sanh. Họ không phải, họ không biết cái pháp môn vãng sanh không, mà họ còn cái là phước là khác nữa đó. Như quý vị đó, tới chùa là mỗi tháng, ông thầy này ngồi trên này cứ nhắc cái gì hoài, lo tìm cách mà vãng sanh đi, càng sớm càng tốt. Đừng có dài, đừng có tham những cái chuyện thế sự ở đây. Không xứng đáng đâu, không bao nhiêu đâu. Không có gì đâu. Tham lam làm cái gì? Cái người này, người ta đã tu như vậy lâu rồi. Người ta có đầy đủ điều kiện để mà tu hành. Mà cuối cùng vẫn chưa hiểu được cái sự quan trọng của cái sự vãng sanh. Thành vẫn còn bấp bênh như thường. Cái đó là cái sự quyến luyến tình cảm đó, nó hại chúng ta chỗ đó. Không phải chuyện tình ái, không phải chuyện bạn bè, cái chuyện mà cuốn quýt cái tình cảm đó, nó kéo mình lại, nó cột mình lại trong cái vòng luân hồi. Nha, quá nghe. Có gì nói không? Có gì nói không? Có gì nói, đừng lại đây.